Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Đêm hôm qua, chúng ta thấy mọi người đã phát tâm đóng góp xây dựng một cuộc vui cho chung. Già trẻ bé lớn cũng đồng hành đồng tiến, nó mới đúng theo pháp lý vô vi khoa học quyền vi Phật Pháp. Tất cả mọi người có quyền hành triển và khai thác lên chính mình để tiến qua từ vô cùng. Càng hội tụ càng đi lên, càng hội tụ thì càng mới xây dựng được việc tốt cho chính tâm thân của hành giả và cả gia đình, xã hội tốt đẹp và tương lai. Chỉ có hành, pháp lý vô vi chỉ có hành mới có kết quả, lý thuyết không có kết quả. Lý thuyết chúng ta chào đời là đã học văn chương, học chữ nghĩa nhiều lắm, đọc nhiều sách lắm, nhưng mà rốt cuộc không hiểu được vị trí của mọi người thì mọi người đều mỗi tiến hóa khác nhau, chứ không có chung nhau được. Viết sách thì tạo cho gọn ghẽ như vậy, chứ còn sự thật nó là khác. Sự thật là phải hành phát triển, trí tâm mới khai mở được. Chúng ta đọc sách, biết bao nhiêu sách nói về tuệ giác, trí tâm đủ chuyện hết, nhưng mà không hành đâu có biết. Hành rồi thấy, khai triển được ánh sáng trong nội tâm mới thấy rõ trí tuệ là gì, trực giác là gì. Chỉ có hành, cái lý thuyết không có cách gì mà diễn tả nổi. Vì bước tiến là vô cùng, làm sao diễn tả nổi. Chúng ta tu cho phần hồn thanh nhẹ mới tiến về cõi vô cùng, mới tương lai mới có chỗ đắp dừng chân. Khi chúng ta muốn là vô cùng mà chúng ta ngừng là đó là chỗ dừng chân. Mà thanh nhẹ là ở quá nhẹ, mà nặng trược là ở quá trược. Ở thế gian sanh ra làm người là thân phận con gái lớn lên phải lấy chồng, tài lớn phải kiếm vợ, là chỗ dừng chân nặng trược để thức tâm, học hỏi và tự thức tâm. Cho mỗi gia đình, mỗi cặp vợ chồng đều học hỏi lẫn nhau, chứ đâu có cái gì sung sướng đâu. Ban đầu thì ước mong cho được, nhưng mà rốt cuộc chỉ học bài học thích đáng trước khi ra đi mà thôi. Mà cuối cùng phải nhịn nhục mới tiến qua được, không nhịn nhục không tiến qua được. Cho nên Thượng Đế đã sắp đặt một đạo cho tất cả mọi đạo là tình thương và đạo đức. Có chồng phải thương chồng, có vợ phải thật sự thật tâm thương vợ, có gia can phải quý gia can, thì nó mới tiến về nhân đạo rõ rệt. Nếu mà chúng ta không có biết thương vợ, thương chồng, quý gia can thì không có nhân đạo. Không có nhân đạo làm gì có thiên đạo. Có nhân đạo mới có thiên đạo. Cuộc đời gây gắt, kích động và phản động để đánh thức chân tâm của chúng ta. Ta còn lối thoát, ta còn chỗ đi chứ không bị giới hạn ở nơi đó đâu. Nhiều người khổ là thấy mình giới hạn tới đó thôi, không lối thoát. Là tại vì mình cố bám cái phạm vi nhỏ hẹp và mình không nới rộng cái tâm thức sẵn có của chính mình tiến qua đi lên, thì mình thấy mình bơ vơ, phải tranh đấu, phải giành giật được kêu một kết quả. Nhưng mà kết quả ở đâu? Ở thế gian đâu có kết quả. Thế gian biết bao nhiêu cuộc cách mạng, chiến tranh giết nhau đâu có kết quả gì đâu, chưa có xong. Từ kỳ trước ông bà cha mẹ chúng ta cũng đấu tranh bao nhiêu công chuyện đó, bây giờ chúng ta cũng thấy bao nhiêu công chuyện đó, giành giật lẫn nhau, rồi đi tới chỗ chém giết lẫn nhau, rồi rốt cuộc phần hồn phải chịu luật mà tiến hóa, luân hồi để giải quyết. Từ con thú cho tới con người, con thú cũng có tình thương, cũng có vợ chồng, cũng có gia can. Con gà nó cũng biết ấp con nữa mà, nó biết âu yếm với con nữa mà. Chúng ta con người cũng học những cái bài đó để tiến qua mà thôi. Khi mà hiểu được bài học, mà nhịn nhục là trên hết, nhịn nhục mới giải quyết được mọi sự êm đẹp cho gia can. Thì chúng ta nên đi cái con đường nhịn nhục, thay vì đi con đường kích bác lẫn nhau, và đi tới chỗ tan vỡ vô ích. lúc chết hồn cũng không yên, xác cũng không ổn. Cho nên càng ngày càng tu, càng mở trí lên, chúng ta thấy điển quang là nhất. Sự di động trong khối óc của chúng ta, tâm tư của chúng ta toàn là điển năng. Từ điển năng lớn rộng của trời đất đã kết thành, hợp vô trong cái tiểu thiên địa mà xây dựng thành khối óc. Nghe là hiểu, nói là biết. Khổ mới mở trí, khổ mới hướng về mình nhiều hơn. Tại sao tôi khổ quá, ai cũng chê tôi, ai cũng hành hạ tôi, tình yêu cũng gạt tôi, tiền bạc cũng không giúp đỡ tôi. Tôi mới buồn, buồn tôi mới thấy cái sự thảm sầu của chính mình mà giải quyết lấy chính mình. Chứ không có ai giúp mình trong lúc cơ hạn, chính mình cố gắng vươn lên để có cuộc sống. Cho nên chúng ta tu ở đây là Thượng Đế cho chúng ta có thể xác tinh vi đầy đủ, có chương trình đàng hoàng. Mà không hiểu, không chịu đọc, không chịu thanh tịnh để nghiên cứu lấy chương trình sẵn có của chính mình, thì đâm ra hướng ngoại, tạo loạn cho chính mình, rồi phân bì đầu này đầu nọ, rồi nói rồi kẻ kia giàu người nó nghèo, kích bác lẫn nhau, gây nghiệp chứ ít gì đâu. Nói bậy, tổn hại lấy thần kinh của chính mình, suy bậy cũng tổn hại lấy thần kinh của chính mình. Mà chúng biết thương yêu, xây dựng sự quý báu cấu trúc bởi siêu nhiên mà hình thành, làm con người là từ mọi trạng thái hình thành, chứ không phải khi không có một trạng thái đâu, con người mọi trạng thái. Cho nên ngày hôm nay chúng ta người Việt Nam chạy ra sư Pháp, chúng ta cũng nói tiếng Pháp như người Pháp, cũng sống, cũng làm việc, cũng tâm thức bình đẳng như người Pháp. Và trước kia chúng ta là Việt Nam, ngày nay chúng ta nói được tiếng Pháp, và cái óc của chúng ta phải tự động không? Cái óc chúng ta phải sáng mới học được, mà cái óc chúng ta tối làm sao học được? Thì người chúng ta học được tiếng Pháp thì người Pháp sẽ học tiếng Việt Nam. Mà người Pháp nói tiếng Việt Nam, nhiều người Pháp nói tiếng Việt Nam còn hơn người Việt Nam. Nhiều người Mỹ nói tiếng Việt Nam còn hơn người Mỹ. Chính tôi đã gặp những người Mỹ đã nói rằng thi thơ, xuất khẩu thành thơ, ăn nói lễ độ. Người Mỹ, người Pháp cũng có, tôi có quen được số người Pháp xuất khẩu thành thi. Chứ không phải người Pháp không biết nói tiếng Việt Nam. Mà không phải người Việt Nam không biết nói tiếng Mỹ, mà không phải người Việt Nam không biết nói tiếng Pháp. Cho nên chúng ta phải căn cứ bên trong sự sáng suốt là bình đẳng, sát ngoài là tạm. Phân chia kẻ trắng người già người đen vậy, chứ cái óc nó cũng vậy đó thôi. Xuống nó cũng phải học nhịn nhục như nhau để tiến hóa. Và nếu nó không nhịn nhục thì nó phải thua lỗ, nó phải xuống hạ cấp, nhưng mà hạ tầng công tác. Làm việc ở cõi nhẹ không làm được, phải làm việc ở cõi thấp. Cho nên ra thế xã hội này không học chữ, không có bằng cấp thì không có làm chuyện ở trong bureau office được, thì phải đi làm chuyện tay chân, cu ly. Đâu đó nó có trật tự, có từng lớp hết. Còn những người làm biến thì không có tạo được cái phước đức cho chính mình, cho con cái mình, không làm được cái dù che thân, không có thể làm biến được. Phải học, phải tiến, phải hành, phải dấn thân phục vụ, thì sau này chúng ta có về trời, chúng ta có dịp bước thẳng vào cửa trời được. Như cái tuồng hát hôm đã nhắc nhở các bạn, người lười biếng đâu có tiến tới đâu được, mà người siêng năng phục vụ mới có kết. Bạn đạo đã tóm góp những cái ý thiện lành để nhắc nhở lẫn nhau qua những vở kịch sống động như vậy, để cho các bạn thấy nếu chúng ta bằng lòng tu, bằng lòng sửa, thì chúng ta sẽ đem kết quả tốt cho gia đình chúng ta. Hạnh đức chúng ta sẽ cấy được, tinh thần phục vụ chúng ta càng ngày càng cao. Chịu tu, chịu hướng tâm về Thượng Đế và xây dựng tinh thần phục vụ cho chúng ta, là chúng ta là tạo được cái dù che cho gia can cộng hưởng. Cha mẹ tu tạo dù cho con hưởng, mà cha mẹ không tu là thất đức. Con gái cũng lấy chồng không nên thân, con trai lấy vợ cũng không nên thân, nhìn đó mà thấy, gia càng tán loạn, có nhân có quả rõ ràng. Cho nên người tu là quan trọng, tu để đem lại trật tự cho gia càng, hướng thượng, chiếu sáng cho cửu quyền thất tổ, đồng tu đồng tiến, giải nghiệp từ nhiều kiếp, thăng hoa nhẹ nhàng. Cho nên chúng ta có những cuộc họp tâm linh mà phải thực hành mới thấm thía. Chúng ta thấm thía lắm, chúng ta chịu thực hành thấm thía, thấy cảnh sanh tử rất thấm thía, thấy hồn chúng ta là bất diệt. người người sẽ cảm hưởng nếu mỗi người hiểu lấy chính họ sẽ đem lại sự hòa bình cho mặt đất cả nghìn năm ở tương lai. Chứ không phải chuyện giỡn đâu. Chuyện đơn sơ các bạn tu như vậy nhưng mà đóng góp cho tương lai. Chuyện vĩ đại chứ không phải chuyện nhỏ. Ở thế gian bao nhiêu kiếp lịch sử chúng ta đã học, đã thấy có một vị vua nào biết lấy chính họ không? Không. Chỉ ở dưới tình bốc đưa lên rồi hạ lệnh ký vậy thôi. Chứ còn không biết lấy chính mình từ đâu đến rồi sẽ về đâu. Cho nên mọi người mà hiểu được, mà được lên đứng vị trí sáng suốt để xây dựng cho nhau, đó là phước cho nhân loại ở tương lai. Chúng ta mỗi người sống ở đây là cái giống xa xưa, kêu bằng lão tử, cái giống từ xa xưa. Mà bây giờ không có sửa lại thì nó làm sao nó hòa hợp, hợp với tam thanh được. Cơ tạng chúng ta thượng trung hạ mà không giải nó ra làm sao nó thanh nhẹ. Thanh nhẹ nó mới hòa hợp với tam thanh của trời đất, thì mới đi tới chỗ vô sanh bất diệt. Không phải một nơi này là duy nhất, còn nơi vô cùng chúng ta phải đi, phải tới. Qua cơn điêu luyện của tình đời đen bạc để dẫn dắt chúng ta trở về thanh tịnh và trở về với tự nhiên và hồn nhiên, mà hội nhập vào cảnh thanh nhẹ vô cùng đó. Cộng với chúng ta tu, đốn ngộ, bớt những sự phiền muộn bên ngoài và giữ giới tiến hóa thì chúng ta sẽ tiến nhanh hơn. Cho nên duyên lành chúng ta được độ và được có một cái pháp lành tự tu tự thức. Thế gian rất hiếm có, lịch sử loài người chúng ta đọc đi đọc lại rất ít. Bây giờ nam phụ lão ấu biết được vô vi, cứ giữ pháp tu tiên là khai mở tâm trí, tự hành tự thức mới hiểu được cộng đồng trời đất và người, giá trị trời đất và người liên hệ với nhau không ngừng nghỉ. Không bao giờ chúng ta bỏ những cơ hội thanh nhẹ. Cơ hội thanh nhẹ là giúp chúng ta tiến hóa từ vô cùng. Cho nên người tu vô vi lúc nào cũng sắm hộp thờ, không bỏ dở cơ hội. Từ thiên cơ biến chuyển bão bùng nguy hiểm, chúng ta cũng nhìn thấy sự biến chuyển của mặt đất là do lòng tham của nhân sinh phá phấy tạo thành tất chất đốt nhiều, làm cho thời tiết bất ổn, tạo sóng gió ngay trong gia can của chúng ta. Trong gia đình có một người tánh nóng thì cũng tạo cho gia can bất an, tạo thành sóng gió trong gia can bất ổn định. Vợ chồng gặp nhau gây gỗ là sóng gió, không giải quyết được tánh nóng của chính mình. Nội bộ của mỗi cá nhân không có lập lại trật tự để khai triển tâm thức của chính họ thì tự nhiên họ phải động loạn, lao một cách bất chánh, làm những chuyện cần không cần thiết thay vì cần thiết. Cần thiết là xây dựng chính mình, không cần thiết là muốn xây dựng người khác tạo động. Muốn xây dựng người khác là tạo động. Cho nên vô vi nói ra bất cứ cái gì cũng để cho mọi người tự hiểu, tự sửa, tự tu, chứ không có được quyền khống chế những hành giả theo sau, phục vụ và xây dựng cho những hành giả theo sau mà thôi. Có nhiệm vụ đó, chứ không có đè bẹp người theo sau, rồi che đậy những cái xấu của chính mình và không chỉ cho họ tự soi sáng cho chính họ. Vô vi là chỉ cho mọi người tự soi sáng, tự thức, làm chủ của một tiểu thiên địa, vinh quang vô cục, thấy rõ ta, trong ta cái gì cũng đầy đủ, bên ngoài vũ trụ có gì chúng ta có cái này, vinh hạnh vô cục, nên hướng về thanh tịnh để điều khiển lục căn lục trần, dẫn dắt nó đi lên, thay vì để cho nó lăn ngục ở trần gian đau khổ, tạo thành cái bản chất sân si ngu muội không thức được. Chúng ta càng ngày càng tu, càng thấy rõ chiều sâu vô cùng thì chúng ta mới diệt được cái tham dâm. Tham dâm là tâm trí eo hẹp muốn có nhưng mà không biết giữ đâu. Cái gì cũng muốn có là tham dâm mà không biết giữ. Thậm chí tu cũng muốn thành Phật mà không sửa làm sao thành Phật, không giải làm sao được thanh nhẹ. Phật là thanh nhẹ mà mình giải nó mới thanh nhẹ, tu sửa giải nó mới tiến tới cảnh giới đó. Ngày hôm nay chúng ta khai thác lấy chính ta, chúng ta mới thấy thần kinh chằng chịt, cơ quan đầy đủ, cơ tạng của chúng ta có lập hiến, có hiến pháp, có đầy đủ hết. Không có thanh tịnh, không thấy cái lập hiến. Lập hiến là cơ tạng của chúng ta cũng có kim mộc thủy hỏa thổ, có nước lửa gió đất, thành lập hiến. Thì cái lập hiến nó phát triển hội tụ nó mới thành cái hiến pháp xây dựng cho nhân sinh. Hiến pháp là đường đi của phần hồn, vía và thể xác trong trật tự, thì con người nó mới bình an. Chúng ta tu cho phần hồn, phần vía, thể xác có trật tự thì chúng ta sẽ thấy sự bình an. Mình là người có của, khi mà hiểu được là các bạn là người giàu có, không phải là người nghèo khổ. Không bao giờ nghèo khổ, có trời đất hỗ trợ cho cuộc sống mà chúng ta có thiếu thốn gì mà nghèo khổ. Thiếu hành mà thôi, hành để khai triển tâm thức thì chúng ta không có nghèo khổ nữa. Vĩ đại của hùng vĩ của trời đất đang quang chiếu sự sống của chính chúng ta, qua quả dạng vật, sanh trưởng để phục vụ nhân sinh. Lúa gạo đầy đủ, lúa trời, điện năng của trời xây dựng thành lúa để cho chúng ta ấm no, có cuộc vui sống hiện tại. Hỏi cho trời đất thấp hơn chúng ta sao? Cao hơn chúng ta mà nhân bình đẳng và hạ thấp xuống phục vụ chúng ta. Cho nên thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn là chỉ từ trên trời và dưới đất hợp tác giúp cho con người tiến hóa. Không phải ông một mình ông Thích Ca. Chừng mà thế gian gom gọn lại nó chỉ có ông Thích Ca thôi, người khác không có làm được. Rồi nếu mà ngược lại mà không làm được thì bây giờ làm sao? Không có cách gì khai thác lấy chính mình thì chỉ thờ cúng thôi, nhờ ông Phật phù hộ. Thế là lấy trí khôn của mình muốn lợi dụng một người toàn giác, muốn mướn ông Phật làm cu li cho mình, không có tiền đâu mà phát lương cho ổng mà mướn ổng. Đem về thờ phượng một cậu xin Đức Phật cho con thi đậu, cho vợ tôi bình an. Cái chuyện đó là không có. Nó phải hành chuyển trở về với thực chất của chư Phật nó mới được bình an. Ngược lại lợi dụng là không bao giờ được bình an. Nhưng bây giờ các bạn tu, bây giờ có pháp đêm đêm, các bạn có sơ hồn, pháp luân thiền định, thì bắt các bạn liên hệ với trời đất rõ ràng. Các bạn có một cuối vô tận của trời để sẵn cho các bạn sử dụng. Các bạn hít bao nhiêu là vô bao nhiêu. Nó sẽ hít vô bao nhiêu, nó mở bao nhiêu. Càng tu thì càng tiến. Mở là mở nội tâm, nội thức của chúng ta mới mở. Chứ mở cửa trần gian ăn chung gì. Mở nội tâm, nội thức chúng ta thì chúng ta mới xuyên qua được mọi trạng thái. Tâm thức chúng ta xuyên qua mọi trạng thái. Để hiểu mà tu, thức mà tránh, không có làm loạn nữa. Thì chúng ta có mới có mấy ngày vui chơi, hàng quyên lại tâm thức, thấy tâm thân của chúng ta được nhẹ nhàng, yên ổn, ăn ngon ngủ yên, ăn muốn ăn biết ngon, vui, vui cùng trời đất, thấy khả năng của trời đất vô cùng, xây dựng và hỗ trợ cho chúng ta có cuộc sống. Chúng ta phải quý trọng tất cả và xây dựng, chỉ có người tu mới làm được, nhịn nhục mới có cơ hội, thức tâm và xây dựng cho nhau. Chúng ta đã học một khóa thiêng liêng, để trở về với chính mình, để xem lại cái tranh trời vẻ đẹp biết là bao nhiêu. Sợ chúng sanh không biết, Thượng Đế đã cho thấy, vẽ ra hình dáng tay chân mặt mày cho bẩn áo tốt, để người này đẹp hơn người kia đẹp hơn nọ. Kỳ thật bên trong mọi người đều là đẹp, mọi người là bức tranh trời, tươi đẹp vô cùng. Khoa học đã cho chúng ta thấy, thần kinh khối óc của chúng ta chằng chịt, cơ tạng của chúng ta cũng có thần kinh chằng chịt, rất có trật tự. Phần hồn là sự sáng suốt đang làm, và chúng ta tu là lập lại trật tự để nhìn rõ ta hơn, tận hưởng những gì, chứ không nên ỷ lại nơi trời hay là ỷ lại nơi Phật. Cấu trúc đã hình thành từ mọi trạng thái mà có, chúng phải khai thác mọi trạng thái để hiểu mà tiến. Cho nên con người hay thích hiểu chuyện người khác mà không chịu hiểu chuyện mình. Các bạn nhắm mắt thanh tịnh càng ngày càng hiểu thêm, càng hiểu thêm, cơ tạng càng đủ, có lục căn lục trần, có vạn linh trong đó. Lúc nhắm mắt thấy biết bao nhiêu người qua lại khác mặt nhau. Trong cơ tạng của các bạn đều có hết, mà thiếu thanh tịnh không thấy. Hướng ngoại, đòi đi thấy cho được, đòi rạp vô rạp hát coi cho được, mà rốt cuộc mình đông đóng tụng không thấy. Thấy rõ công chuyện của chính mình, thì mình là một kép hát tại thế gian, vui học. Tu tiến mới tạo được hạnh đức cho chính mình, phải vui cùng trời đất mới biết vui với gia càng.
trông gai với bao nhiêu điều đắng cay, vì đạo đời chưa thông, chưa biết tin yêu nguồn sống. Tình cờ duyên đến, biết tu tâm xưa chi.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovilax.org. Hoặc nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về Pháp Thiền Vô Vi cùng những tài liệu tu học, xin mời vào trang nhà sinh hoạt chính của chúng tôi qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị địa phương cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.